Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2016. Tôi nhớ tôi mới gặp các vị tuần rồi, thế rồi tuần này lại gặp nhau nữa. Rất là không ưa mà phải gặp thầy Phước Tịnh hoài. Thưa các vị, là chúng ta sẽ học vô một bài kinh Pháp Cú. Bài kinh 175 mình chép tặng cho các vị trước, rồi chúng ta sẽ nói về nội dung của bài Pháp Cú này. Bài kinh này có cái tên rất là hay là Như Chim Thiên Nga Bay. Và chúng ta sẽ lấy cái chủ đề này, nó rất là dễ thương nha. Như Thiên Nga. Thiên Nga là con chim. Dịch theo tiếng Việt thì con ngỗng trời, phải không? Nhưng mà nghe tên ngỗng trời thì nó rất là nhà quê, cho nên người ta để cái tên Thiên Nga. Thưa các vị, là đây là một loài động vật, mình giải thích một chút thôi. Là một loài động vật rất là kỳ lạ. Nó có thể bay hàng ngàn dặm chứ không phải là ít hơn. Điều thứ hai, thưa các vị, là nó sống không phải là đơn lẻ. Thế nhưng mà nếu có một cặp thiên nga nào nó tách bầy đàn, nó sống riêng, thì cái điều rất đặc thù là nếu một con mái mà nó mất hoặc một con trống nó mất, thế thì nó kêu đến nỗi là nó chết luôn. Dường như người ta đo cái sự chung thủy của thiên nga, nó chung thủy hơn loài người nghe. Loài người chúng ta thì ông mà chết thì bà có thể không bận tâm lắm, sống tiếp cuộc đời còn lại. Còn bà có mất thì ông có quyền là sống tiếp cuộc đời còn lại với một người khác. Có khi cũng thấy hạnh phúc hơn là sống với bà cũ nữa, có khi là như thế. Thế nhưng mà thiên nga không có. Nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra là khi người ta giết con thiên nga trống rồi, con thiên nga mái nó kêu đến nỗi là mờ cả mắt và nó chết luôn. Đây là cái sắc thái rất là đặc thù của cái loài thiên nga. Và thưa các vị, trong những loài động vật, chúng ta chưa có đo được cái sự thông minh của nó. Đó là mình nói về điều thứ nhất là sự trung kiên của nó. Ví dụ như loài đại bàng cũng như thế. Đại bàng tức là những con chim điêu đó. Tàu nó gọi là chim điêu, nhưng mà Mỹ thì nó gọi đại bàng. Các vị có thể hình dung rằng là một con mái chết thì con trống từ trên trời cao nó lao vút xuống, nó tự giận. Nó có thể làm vỡ đầu trên một bộ đá để nó chết. Thế thì cái đặc tính thứ nhất là nó rất là trung kiên đối với tình cảm lứa đôi nghe. Không biết nó hạnh phúc với nhau ra làm sao, nhưng mà ta chưa thấy là nó ra luật sư nó xin vì vậy. Thứ hai, cái đặc tính của nó là, thưa các vị, là có thể một đàn chim cánh cụt vài ngàn con. Nó đẻ trứng xong rồi nó ấp trứng, con nó nở lên rồi nó có khi nó bay hàng dặm dài rất là xa. Và các vị biết là rằng là một lũ chim cánh cụt con nó nheo nhóc cả chừng 5-10 ngàn con. Thế nhưng mà mẹ cha của nó đều chọn được con của mình đến để ấp ủ, để chăm sóc rồi. Thế thì các vị thấy là không biết là cái khả năng thông minh của nó đến độ nào. Trong khi đó mình nhìn con chim cánh cụt thì con nào như con ấy. Và nó sinh con ra thì đừng hòng lựa được, nó đậu hàng ngàn con. Thế thì các vị làm sao lựa? Thế nhưng mà bố mẹ nó luôn biết đứa nào là con của nó ngay. Điều thứ ba, các vị theo dõi thấy là chim cánh cụt nó không phải là sinh trứng ở trong cái vùng đất ấm cúng như chúng ta biết. Thế thì đòi hỏi cái điều kiện là ủ ấm nên nở một cái trứng. Các vị biết rằng là bố và mẹ phải thay nhau ủ ở dưới chân đó. Nó phải làm thế nào cái năng lượng có thể đủ ấm để sưởi ấm cho cái trứng kia. Và khi đứa con còn bé bỏng á, thì nó phải thai nó chăm sóc cho đứa con kia trưởng thành, không có bị lạnh mà chết. Cái công trình nuôi con nó cực hơn con người gấp nhiều lần, gấp nhiều lần. Chúng ta nuôi con thì còn nhờ cái điều kiện của văn minh xã hội loài người yểm trợ. Bác sĩ nào thuốc, nào men, nào chăn, nào mền, nào thức ăn, nào sữa uống, vân vân. Còn chim cánh cụt thì thưa các vị, nó phải nuôi bằng năng lực của chính nó, không có bè bạn nào giúp nó cả. Và nó phải nuôi cho con nó trưởng thành cho đến nỗi có khả năng rời cái bộ lông của nó ủ ấm là cả một kỳ câu nghe. Cho nên mình đừng tưởng rằng chỉ có loài người thủy chung, chỉ có loài người thông minh, chỉ có loài người có khả năng có tình thương như là lòng đại bi của chư Phật, mà loài động vật nó cũng có. Thế Tôn dùng cái từ là tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà. Thế cho nên các vị nên cẩn trọng mà. Cái việc mình tu thành Phật xa gần thì chưa thấy. Việc cần nhất là nuôi dưỡng lòng từ bi nha. Một trong những điều nuôi dưỡng lòng từ bi lớn nhất là chi? Ăn chay là một phương pháp nuôi dưỡng lòng từ bi lớn nhất. Và nếu mình còn chưa làm được điều này thì dường như cái chuyện tu tập để thành tựu được sự vãng sanh hoặc là chứng nghiệm được ít nhiều tầng tự giác thì như còn xa lắm. Hãy thử làm một điều là tập ăn chay. Ai đây ăn chay trường đưa tay lên tôi coi thử. Còn ít quá, còn ít quá. Tôi tưởng rằng là mọi người đều đưa tay lên hết chứ qua nào thì chỉ có một phần tư thôi. Chắc vậy. Thế thì các vị nên lưu ý rằng là để tu tập thành công ta tập đi. Kỳ thực ăn chay không khó. Và các vị đừng nghĩ rằng ăn chay rồi mất sức khỏe, ăn chay rồi thiếu dinh dưỡng tư không. Tôi đem một cái chứng minh sống, tôi ăn chay từ mười mấy tuổi tới giờ. Có chết bao giờ. Và đầu óc vẫn còn tốt chứ có phải là muộn mị gì đâu. Mắt vẫn còn tỏ mà. Thế thì các vị hình dung rằng là ăn chay nó không có giảm sức khỏe đâu nghe. Chưa cần tu nhiều ăn chay thôi thì các vị đã nuôi dưỡng lòng từ bi rồi. Trong một bài kinh Đức Thế Tôn dạy, ta tu niệm từ lực, tức là ta tu về từ bi hạnh, tâm luôn niệm từ bi thôi, trong 7 năm. Thế nhưng mà ta nhớ rằng là 7 kiếp tăng, 7 kiếp giảm, ta luôn làm vị thiên đế cõi trời Quan Âm. 7 kiếp tăng là sao các vị biết không? Tức là từ thế giới này còn là hạt bụi mong manh nó quay tròn tròn vậy. Rồi nó trở thành một cái hành tinh. Và từ hành tinh nóng cho tới nguội, cho tới có sự sống, cho tới có con người. Con người tuổi thọ tăng dần cho đến đỉnh. Rồi bắt đầu giảm dần cho tới còn 15 tuổi là chấm dứt một thọ mạng. Và chúng ta đang ở trên cái chu kỳ tuổi thọ còn tăng chứ chưa giảm nghe. Và các vị hình dung rằng là khi mình có mặt trên hành tinh này cho tới lúc tuổi thọ tăng thì các vị biết qua bao nhiêu năm chưa? 5 tỷ năm. 5 tỷ năm rồi. Thế Tôn bảo rằng là ta tu 7 năm an trú trong từ bi niệm của tâm thôi là 7 lần hành tinh này kết và 7 lần hành tinh này hoại. Và ta vẫn luôn ở cõi trời Quan Âm và cõi trời Phạm Thiên chưa từng rớt xuống nhân gian. 7 năm tu thôi. Thế thì thưa các vị, điều mình kể ra đây để khuyến khích nhau rằng chưa làm được chi nhiều thì chúng ta thử tập thành ăn chay từ đây. Ăn chay một năm chừng 3 tháng, sau đó một năm 4-5 tháng. Và khi các vị ăn chay được nguyên một tháng thì các vị thấy chuyện ăn chay trường nó dễ như trò chơi thôi. Đừng có bị ám ảnh rằng là tôi ăn chay nó thiếu sức khỏe, tôi ăn chay ốm yếu đi, tôi ăn chay không đủ chất. Thưa các vị, mình hình dung rằng mấy anh Mỹ, mình chứng kiến thực nha, ảnh làm giám đốc, lương tiền của ảnh một năm khoảng chừng 200 ngàn là chuyện bình thường. Thế rồi ảnh làm cái chi các vị biết không? Ra đường ăn mặc như hôm lá, ngoại trừ những ngày họp. Còn bình thường thì thưa các vị, ảnh đi ra đường đố ai mà biết ảnh là người làm lương tiền năm 200, 250 ngàn. Việt Nam chúng ta thưa các vị học xôi cơm, ra kỹ sư rồi làm một năm từ 70, 80 dần cho tới 100 mấy chục ngàn là giỏi lắm rồi. Còn này, thưa các vị, 200, 300 ngàn một năm là chuyện bình thường. Thế rồi cả chồng, cả vợ đều làm lương tiền cao vậy. Rồi mình nhìn buổi trưa hắn ăn thì bao nhiêu thứ lắm. Thưa các vị, cà rốt con củ bị lớn vậy. Túi cà rốt xong. Rồi không biết nó làm tiền nó làm cái chi. Tôi đố các vị, tiền nó làm cái chi vậy? Nó không đi shopping, không đi mua sắm, không đi ăn nhậu, không làm chi cả. Mà chỉ làm việc nó qua châu Phi, cổng mấy thằng nít mồ côi nó về. 9-10 đứa nó nuôi. Và thưa các vị là cả vợ cả chồng nó nuôi, nó ca, nó cưỡng, nó cưng còn hơn con nó nữa. Mà hỏi nhau rằng hỏi nó có con không? Nó có chứ. Một vài thằng Mỹ xinh đẹp như thiên thần. Thế nhưng mà khi nó lượm con mồ côi về thì nó thương như con ruột của nó nghe. Không có kỳ thị rằng là cái thằng này đen điêu, xấu xa và sinh ra trong vùng đất chậm tiến. Tâm thức của nó ngang với tâm thức chư thiên à. Tâm thức chúng ta thưa các vị còn lâu lắm mới vươn tới cái tầm cao như vậy. Con tôi thương nhắm mắt thì tôi thương con hàng xóm. Đừng hòng. Thứ hai nữa là tôi chỉ chăm sóc và của cải tài sản tôi dư thì tôi để cho con tôi, chứ đừng hòng có cái kẻ nào dụ bà con ruột. Trong khi đó thưa các vị, sự nghiệp của nó mà 5-10 tỷ thì nó di chúc trước là chia cho cái thằng đen này, thằng đen này, thằng đen này, mỗi thằng triệu hết. Chứ không phải con ruột mới được nhờ nghe. Thế thì thưa các vị, tính ra cả đời mấy anh Mỹ mà anh làm ra lương tiền, ảnh là hàng thông minh trong xã hội Mỹ chứ có phải thường đâu. Ảnh ăn chay hết. Bao nhiêu? Bao nhiêu ngày? 300 ngày trong một năm nghe. Làm lương tiền gần đó, không chi tiêu, không phung phí. Ảnh chưa hề tuyên bố rằng là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, là người học đạo từ bi. Không, ảnh bình thường, con người giữa xã hội loài người thôi. Mà người ta như thế, chúng ta tự hào là Phật tử nè, quy y chùa nọ chùa kia nè, thọ Bồ Tát giới nè. Mà rồi ăn chay không được là sao chứ? Rất ư là kỳ cục, kỳ cục. Phát tâm lành đấy, ăn chay đi, nuôi hạnh từ bi đi. Thưa các vị, cho dù các vị ăn như thế nào tôi không biết, nhưng mà hình dung rằng là ngày hôm sau các vị mỗi sáng đi rách rung thì cái thứ phân mà các vị bỏ ra từ thức ăn cao lương mỹ vị và thịt động vật thơm phức đó, nó thành cái chi vậy? Thế mà người ta có gan nghe, người ta phải chọn cái thứ thiệt ngon, hao tiền và vay nợ thọ mạng chúng sinh, thế thì tội nghiệp lắm rồi thưa các vị. Đó là nhân cái chuyện thiên nga, nói thêm cái chuyện á. Các vị biết rằng, mình nói như thế này để thấy rằng là thưa các vị, loài động vật nó thủy chung có khi hơn loài người nghe. Thông minh có khi hơn chúng ta nghe. Rồi nó có cái năng lực từ bi, có khi ta là bố là mẹ chưa chắc gì có thể hy sinh giống như cái loài chim cánh cụt ở vùng Bắc Cực. Cái điều này thưa các vị là những cái thông tin về khoa học các vị đọc, các vị thấy, chứ không phải là mình cường điệu, mình nói thêm cho loài động vật rồi làm cho loài người mình bị mặc cảm gì đâu, thứ không. Chuyện thật à, ai cũng biết cả. Thế rồi chúng ta đi vô cái bài kinh Pháp Cú Thiên Nga này. Như chim thiên nga bay. 175 hả? Đúng rồi, như chim thiên nga bay. Thần thông liễn giữa trời, chiến thắng những ma quân, kẻ trí thoát đời này. Đây là bài thứ nhất. Bài thứ hai, 176. Ai vi phạm một pháp, ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Mình đọc chắc các vị nghe lại nè. Như chim thiên nga bay, thần thông liễn giữa trời, chiến thắng những ma quân, kẻ trí thoát đời này. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Thưa các vị là hai đại ý của bài này. Bài thứ nhất, đại ý là chi? là cái lý tưởng của người tu nha. Điều thứ nhất, lý tưởng của người tu. Thế rồi bài thứ hai, đại ý chưa? Đại ý là niềm tin nhân quả của chúng ta. Thế các vị, hai cái này là căn bản ạ. Mình sẽ đọc một lần lại rồi mình xóa cái phần này thì chúng ta đi vô nội dung. Như chim thiên nga bay, thần thông luyện giữa trời, chiến thắng những ma quân, kẻ trí thoát đời này. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Thế rồi mình đi vô cái bài thứ nhất, chia sẻ với nhau để cho các vị có một cái nội dung về bài học này để chúng ta học. Điều thứ nhất, mình chia sẻ với các vị về cái lý tưởng tột cùng của người tu, hay là lý tưởng cứu cánh này ha. Cái từ này quen dùng. Thưa các vị, là trong đời sống bình thường này, cho dù người đó chưa phát triển năng lực trí tuệ, hay là người đã phát triển năng lực trí tuệ đến tột cùng, thì cái điều mơ ước chung cuộc đó là chi? Là sống an lạc hạnh phúc nha. Tức là cái phẩm chất chân thiện mỹ là cái đích đến của đời sống chúng ta. Thế nhưng mà tùy cái điều kiện phát triển của từng tâm thức cá nhân, cái mục đích chân thiện mỹ khi chúng ta đặt nó có khác. Ví dụ như với người bình thường, trong cái tình trạng đời sống rất là khó khăn, thì cái sự thành đạt rất là gần gũi người ta mơ ước đó là có cái ăn, có cái mặc, có cửa, có nhà, có điều kiện vật chất, được bảo đảm đầy đủ về đời sống, về thọ mạng ngay hành tinh này. Đây là yêu sách rất là bình thường của mọi con người trên hành tinh này. Thế rồi mình đạt được những điều này, tức là về đời sống vật chất thì mình đủ đầy, không thiếu thốn, không lo âu, không bất an, không hoảng sợ, đói nghèo tật bệnh. Thế thì cái yêu cầu nó không dừng lại mà nó đạt đến cái chỗ gì? Con người đâu phải sống bằng gạo với cơm, mà con người còn sống bằng nhiều yếu tố khác. Yếu tố rất là cần là anh phải có người để anh thương, và có người thương anh, và tình thương nó nuôi dưỡng người ta, nó cần thiết như cơm với gạo, phải không? Thế rồi thưa các vị, khi có được người mình thương, có được người thương mình rồi thì yêu cầu nó không dừng lại ở đó, mà nó đòi hỏi xa hơn là chi? Là đời sống ta đầy đủ, đời sống ta hạnh phúc, trong khi nhìn quanh đời sống mọi người còn rất là nheo nhóc, rất là khổ sở. Thế cho nên cái niềm mơ ước rằng là mọi người phải có được cái điều kiện đời sống giống như ta. Cái biểu lộ này rất tự nhiên nha. Không có bậc bố mẹ nào thương con mà bằng lòng với điều kiện con cái mình nó nheo nhóc, nó khổ sở, nó thiếu thốn, nó thua kém. Có phải vậy không? Thế thì tình thương trong các vị nó làm thành cái phẩm chất chi? Phẩm chất lành, phẩm chất đẹp, phẩm chất rất là chân thật. Đạo Phật đặt cái nền trên hai phần là từ bi và trí tuệ là như vậy. Đó là mình nói cái phẩm chất thứ nhất. Nơi con người nào cũng có yêu cầu như vậy. Thế rồi tùy vào cái điều kiện phát triển của tri thức mà người ta có thể mở rộng tình thương người ta, nó đến không còn biên giới. Ví dụ như cái phẩm chất tri thức của ta nó còn hạn chế, trong môi trường giáo dục rất ư là chi? Rất ư là vị kỷ, rất ư cá nhân, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng ta đầy đủ, ta hạnh phúc, con ta đầy đủ, con ta hạnh phúc là đủ rồi. Hạnh phúc ngang đó, không còn yêu cầu nhiều hơn. Cho nên có của tiền dư rất nhiều thì di chúc cho con cái ta thôi. Thế nhưng mà trong một môi trường giáo dục khác, người ta giáo dục rằng hạnh phúc của anh được làm bằng hạnh phúc của vạn người chứ không phải của riêng anh. Anh có mặt giữa trần đời, anh vay ơn của không phải là người thân không, mà còn của đất, của trời, của bao nhiêu con người trong xã hội. Anh là một con người thọ ơn ngàn vạn người chứ không phải một vài người trong cuộc đời gần gũi cá nhân đâu. Và khi cái nền giáo dục nó thấm vào ta như thế này, thì không những ta tri ân người sinh ra ta, ta không chỉ thương người ta sinh ra, mà ta còn thương tất cả những người đồng loại có mặt trên hành tinh này. Thế thì nền giáo dục nó làm chi? Thưa các vị, nó làm thăng hoa đời sống tri thức của ta. Nó mở rộng cho người ta có một cái sự hy sinh nhất định, có một lòng vị tha mênh mông. Thế thì thưa các vị, cái nền của nó là từ bi và trí tuệ phát triển đến ngần nào thì vương chạm đến cái đỉnh cao của hạnh phúc an lạc ngần ấy nha. Điều này có thể suy nghiệm và chứng nghiệm được. Ví dụ, các vị chỉ là những người lo cho cá nhân các vị nó đầy đủ, nó sung sướng, nó đủ những điều kiện vật chất để ăn sang cái mặt đẹp, để khoe mẽ với đời. Các vị cảm thấy là rất là hả hê. Thế nhưng mà các vị mở lòng ra, các vị làm cho con các vị cũng được như vậy, cũng giàu có như vậy, địa vị như vậy. Các vị cảm thấy lòng mình nó tràn ngập niềm vui gấp nhiều lần á. Điều này nó là một lẽ thật ạ. Không có cha mẹ nào có lòng thương thực sự mà không vô cùng hạnh phúc khi thấy con mình nó thành công, nó học hành giỏi cả. Không có cha mẹ thực sự nào thấy con mình nó khổ sở, thua kém, nó thiệt thòi, nó nghèo đói mà mình không đau lòng cả. Thế thì từ cái điều này ta nhận ra, thưa các vị, hạnh phúc nó càng lớn khi lòng ta độ lượng càng mênh mông nha. Tâm vị tha càng mở rộng thì cái niềm vui, hạnh phúc người ta nó càng dâng lên cao. Làm cho cái sự thành công nó không phải đến với ta mà đến với nhiều người. Thưa các vị, tự nhiên là lòng các vị thân thang hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên có những con người sinh ra trên cái vùng đất này, vùng đất Mỹ Châu này, họ lăn thân vào những cái vùng đồng sâu nước mặn, về làm từ thiện xã hội Việt Nam, qua châu Phi làm từ thiện, đem của đem tiền cho người có khi nhiễm bệnh Ebola hả? Thế nhưng mà lòng họ nó tràn ngập niềm vui, họ hy sinh vì người thôi. Tóm lại một điều, thưa các vị, trái tim càng vị tha bao nhiêu thì niềm vui, cái món quà tặng của nhân gian nó càng đến với các vị. Chưa nói chuyện quả báo xa vời, quả báo gần thôi, là khi các vị gieo một cái hạt lành xuống, người ta chưa hưởng thì các vị là người hưởng đầu tiên. Thế cho nên cái điểm quan trọng nhất của mọi đời sống là vươn đến cái chiều cao nhất là an lạc hạnh phúc, từ mức độ bình thường cho tới đỉnh của nó. Nó là cái định nghĩa ban đầu. Thế rồi, an lạc hạnh phúc tột cùng là chi? Hỏi nhau tột cùng của an lạc hạnh phúc là chi? Thưa các vị, dù mình có hạnh phúc tràn ngập cả thân tâm, thế nhưng mà hình này mình các vị hình dung rằng sống bao nhiêu năm trên cuộc đời? Trăm năm là nhiều. Trăm năm là nhiều. Chưa chắc gì 100 năm mà các vị hạnh phúc được lúc tuổi già nhé. Có những lúc tuổi già tật bệnh nó đến, quằn quại trong cơn đau, không có người chăm sóc, nằm quay tròn trong cái đống phân và nước tiểu, thế thì sống dai không phải là hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, dù tuổi già có ngàn người chăm chút, nhưng mà tuổi thọ các vị nó cũng chấm dứt vào một lúc nhất định. Cho nên hạnh phúc tột cùng là thành đạt được cái con đường chứng nghiệm tuệ giác, cắt đứt được sinh tử là tột cùng của an lạc hạnh phúc. Và lý tưởng của người tu là vươn tới chiều kích này nhé. Tuy nhiên trong quá trình các vị thành đạt được những điều này, thì cái đầu tiên các vị thành đạt đó là chân thiện mỹ nơi tâm thức, từng cấp độ lên cao. Càng lên cao bao nhiêu thì cuộc đời càng mở ra mênh mông phía trước bấy nhiêu, càng hạnh phúc lớn bấy nhiêu. Thế rồi từ định nghĩa này, ta nhìn lại cái bài pháp cú như chim thiên nga bay liền giữa trời cao ấy. Chiến thắng những ma quân cả trí thoát đời này. Thì các vị thấy là lý tưởng của người tu không phải là cái chuyện làm chi, không phải là chuyện vật vãnh hơn thua nhau trong xã hội đời thường, không phải là cái chuyện kiếm thị kiếm phi để nói xấu ông A bà B trong cái sinh hoạt cộng đồng á, cũng không phải là dành nhau cái chỗ đứng trong chùa này, không phải là dành nhau cái vị trí được ông thầy chủ trì để ông thương và mến, không phải dành nhau cái chuyện là tôi được bao nhiêu người quý trọng, được thương yêu, thứ không. Những cái thứ đó rất là phù phiếm, thưa các vị, nó thấp lè tè tầng cả vậy. Tại vì thưa các vị, hình hài này sớm hay muộn gì các vị cũng bỏ vào vô thường. Thế thì những cái thứ dính liền với hình hài này, như danh thơm, như tiếng tốt, như được quý trọng, được thương yêu, vân vân, nó rất ư là phù phiếm. Cái điểm đến cạn nhất của ta là trong một đời này làm sao cái tâm mình nó tràn đầy hỷ lạc khi tu, nó không có phiền não. Cái điểm đích cuối cùng đó là thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được cái trạng thái bất sinh bất diệt, hoặc là được vãng sinh khi nghiệp lành mình đã đầy. Và khi các vị đặt cái lý tưởng của mình nó lên tới ngần đó thì những thứ phù phiếm giữa trần gian này không có thứ gì dính được với các vị cả. Đây là ý thứ nhất gửi gắm đến đại chúng, để các vị nhận diện lại đời sống mình đang tu, để thấy mình đang đặt lý tưởng của mình ở cái tầng nào. Nếu mình đặt lý tưởng của mình là cắm rễ nơi đây để sống để chết với đây, là tôi hứa tôi sống ở đây nghìn đời, thì các vị có quyền tranh chấp những chuyện nhỏ nhoi, các vị có quyền gây gỗ những thứ rất là phù phiếm, là các vị có quyền chuốc phiền muộn bất an cho đời sống các vị từng ngày để nhận chìm các vị trong cái đống phiền não. Còn nếu các vị đặt cái lý tưởng của mình ở tầng cao thế thì những chuyện rất vặt vãnh trong thế giới phàm thường này nó không dính các vị được. Tu mà nghe người ta cãi nhau về cái chuyện nọ chuyện kia rất là vô lý nghe. Cái chuyện bất hài hòa với nhau về chuyện cái ăn cái mặc cũng rất ư là tội nghiệp. Mình tu tâm thức mình nó phải 3/9 tầng cao như con phượng hoàng kia. Còn nếu mình tu mà tâm thức của mình nó còn lè tè với thấp, dành nhau về chuyện ăn, chuyện ở, chuyện được thương, được mến, cái chuyện nói hơn, nói thua 1 tiếng, 2 tiếng, thưa các vị, dường như là mình chưa thực sự tu nghe. Nếu thực sự tu rồi, những điều đó nó không được phép, dính với các vị ạ. Nếu các vị thực sự tu rồi, lòng các vị nó không có chứa chấp những cái nhỏ nhoi, dành nhau cái hơn cái thua, nói từng lời qua từng lời về, và mọi thứ nó nhẹ tên khi người ta biết tu. Người ta không biết tu rồi, thưa các vị, cái chuyện bé như mũi kim người ta làm, như cái chuyện là hành tinh này sắp vỡ. Thế nhưng mà biết tu rồi, thưa các vị, cái chuyện đó to bằng trời, có thể đánh nhau bưu đầu người ta cũng bỏ xuống rất nhẹ nghe. Không có cái chuyện là uy tín, không có cái chuyện là xúc phạm, không có chuyện là vớ va vớ vẩn được quyền dính vào đời sống ta. Thì gọi đó là đặt cái chí tu như chim phượng hoàng, bay cao 9 tầng cao, như những con thiên nga liễn lên bầu trời xanh đó. Còn nếu mà mình vẫn còn những cái tâm thức tràn đầy thị phi, hơn thua, phải quấy, ganh tị và dè biểu chê bai, thì thưa các vị, mình là con quạ chứ không phải là thiên nga phượng hoàng đâu. Quạ thì nó thấy cái chê, nó bay dù cao mấy nhưng mà nó thấy là thấy con chuột chết vậy đây thôi, thấy cái xác hôi thối thôi nghe. Điều này rất đúng. Khi nào các vị thấy lòng mình mà nó tràn đầy giận dữ, phiền muộn bất an người nọ người kia, thì các vị hãy sỉ vào mặt mình, thì các vị biết rằng mình quá tệ, quá tệ. Và không có thần linh nào nhắc các vị hết, không có Đức Thế Tôn nào kề cận bên các vị để dạy các vị từng cái ý niệm các vị sinh khởi những cái điều vớ vẩn nghe. Các vị phải là chủ của mình, phải là người luôn nhắc mình để có thể thay đổi đời sống của mình. Rồi muốn thay đổi đời sống mình, thay đổi cái đầu rất quan trọng nhé. Cái nghĩ suy của các vị còn chưa thay đổi thì đừng hòng các vị có được cái nhân cách của một người Phật tử đàng hoàng, có một nhân cách của người xuất gia đàng hoàng. Nhiều lắm là chúng ta chỉ có hình cho vui thôi, tức là có hình thức cho vui thôi, chứ còn nhân cách ta nó rất ư là tệ, thấp thỏi vô cùng, như con quạ bay tới đâu thì cứ bay, nhưng mà mở miệng ra thì cứ quạ quạ, và nhìn thì chỉ thấy xác chuột chết thôi. Đây là điều đầu tiên hãy nhớ. Ý thứ hai, câu hỏi đặt ra là có thể thực hiện điều này. Thực hiện lý tưởng này. Thưa các vị, cụ thể nhất là mình hỏi nhau rằng những cái điều này như thành đạt an lạc, hạnh phúc, có được cái phẩm tính chân thiện mỹ, hay gần nhất là có được cái nhân cách dễ thương giữa cuộc đời này, biểu hiện xứng đáng của người tu, những điều này là một sự ước mơ vời vợi xa nắm không tới, hay chúng ta có quyền nắm nó trong tay?
Có quyền
anh có quyền nắm nó trong tay. Tại vì phẩm chất bên trong của anh đã có những điều này nghe. Phẩm chất thương yêu có hay là không có? Quá có. Nếu các vị trong tự thân không có phẩm chất này thì đố các vị sống được trong cuộc đời. Người ta không thể sống bằng cơm với gạo như mình vừa nói, mà sống còn bằng tình thương nữa. Tình thương của người trút vào ta, cho nên ta mới trưởng thành, ta mới sống tới ngần này. Ta cũng từng thương bao người, từng vì người chết lên chết xuống, ta mới sống tới ngần này. Có ai vì người chết lên chết xuống chưa? Có quá nhiều đi chứ, có phải không? Thưa các vị, cái tuổi bồng bồng và cái tuổi thanh xuân nào chẳng chết vì người. Do vậy cho nên mình cái cổng người ta về rồi mới dở khóc dở cười đấy. Thế thì thưa các vị, tự trong đời sống các vị đều có cái phẩm chất này nghe. Các vị có thể làm được điều này chứ không phải chỉ là những ước mơ thôi. Có điều mình không chịu làm đó thôi. Cái đầu mình nó rất ư là cố chấp. Nó cứ nghĩ rằng ta không thay đổi được. Như mình vừa nói ban đầu đó, cái đầu mình nó cố chấp, nó nghĩ rằng không ăn chay được thì cả đời không ăn chay được ấy. Còn nếu nó nghĩ rằng là có thể ta thực tập từng bước thì các vị làm được. Cái đầu của các vị nó ra lệnh rằng là cái cá tính của tôi như vậy, tôi hay giận, hay buồn như vậy, ai đừng đụng tới tôi, chạm tới tôi là tôi giận chịu. Thế thì cả đời không đổi thay được nghe. Thế nhưng mà các vị có quyền suy nghĩ khác rằng là cái cá tính này không phải là cá tính thật. Nó vốn là cái ta tập lâu dần, nó quen thành nết, nhưng mà ta có quyền đổi thay lại. Thay vì giận, thì mình đón nhận những cái việc xúc phạm của người bằng cái chi? Bằng nụ cười, chấp nhận rất dễ. Thay vì mình khư khư cố chấp ý kiến của mình như thế này đúng, thì mình nghĩ rằng là có thể ý kiến người khác cũng đúng chứ. Thế thì mình quay ngược chiều lại. Thế thì từ mức độ cạn, như mình ví dụ, từ cái cá tính của mình, suy nghĩ của mình có quyền đổi thay được. Thế thì các vị có thể vươn đến chiều cao để thành tựu được những ước mơ như loài thiên nga bay không phải khó. Ước mơ ở đây không phải là mình chắp đôi cánh mình bay. Ước mơ ở đây là mình thay đổi nhân cách của mình từng ngày. Để làm thành một người Phật tử càng ngày càng hiền hơn, càng lành hơn, càng dễ thương hơn. Mình có thói quen đó là nói có khi, thưa các vị, mình không có nói trung thực những điều mình suy nghĩ. Bây giờ các vị thử làm một điều rằng là khi nào nói những lời không trung thực với cái sự suy nghĩ của mình, dừng lại không nói. Hãy thực tập từng bước như vậy nha. Có thói quen là gặp nhau 3-4 người bằng hữu thì mình đem những chuyện phải quấy thị phi của ông A, của bà B để làm quà cho nhau. Bây giờ mình hứa với lòng rằng không làm chuyện này. Một là im lặng không nói. Hai là nói những lời mang lợi ích, mang sự hòa giải, mang sự chia sẻ, nối lại sự cảm thông của người, chứ không có làm cái việc là thọc gì đó, gọi là châm chọc hai đầu. Những lời rất vô ích không bao giờ nói, những việc rất vô ích không bao giờ kể. Hãy tập từng chút một. Thế thì thưa các vị, những phẩm hạnh tốt vô cùng của các vị Bồ Tát và của chư Thế Tôn, ta có thể thực tập từng chút một để làm thành phẩm tính của ta nha. Các vị nhìn hiện tượng thiên nhiên, không hề có một cái hồ nước nào tự nhiên nó đầy. Dù nó đầy rất nhanh, cũng từ cái lượng nước bên ngoài chảy vào để nó đầy nha. Nếu nó đầy rất chậm thì cũng từng giọt chảy vô, phải không? Thế thì không hề có việc đột biến nơi một con người mới hôm qua là kẻ ác rồi hôm nay trở thành người lành, chứ không. Họ phải thực tập từng chút một để cải tạo đời sống của chính họ. Thế thì cái phẩm tính cao quý của các vị có thể làm đổi thay nó bằng cái khả năng rất mạnh mẽ muốn thay đổi chính mình thì các vị làm được. Cho nên thưa đại chúng, thành Phật không phải là một ước mơ ngoài tầm tay. Thành thánh không phải là một chuyện gì xa vời. thay đổi nhân cách của mình để trở thành một người càng ngày càng dễ thương không phải là cái chuyện gì chỉ trên lý thuyết nha, mà có thể ứng dụng để thành tựu được trong một đời này. Và cái quan trọng ta hỏi nhau là có chịu làm hay không mà thôi. Để cụ thể nhé, cái chuyện ăn chay cùng ăn mặn thưa các vị, có chịu làm hay không mà thôi, chứ không phải là chuyện không làm được, có phải không? Đành rằng thức ăn mặn nó rẻ hơn thức ăn chay. Mua con gà giờ vậy như nó không bao nhiêu tiền cả, mua thức ăn chay quý mắt. Nhưng mà thưa các vị, đừng vin vào cái cớ là tôi không đủ tiền cho nên tôi không ăn chay được. Thưa các vị, nhà ai trên nước Mỹ này cũng có một quãng không gian đủ để trồng một chút rau, phải không? Thế thì các vị tự làm cái vườn rau sạch các vị sống thôi đó, có chết chóc gì đâu. Đây là điều thứ hai. Thế rồi cái nội dung của câu pháp cú thứ hai mình chia sẻ là niềm tin nhân quả. Mình ghi trong đây tới 4 năm bài kinh pháp cú, không biết học hết không? Không biết hôm nay chúng ta nghỉ vào lúc mấy giờ? Chắc 11 rưỡi hả? Quý thầy còn cúng cơm nữa đó. Nội dung bài pháp cú thứ hai, niềm tin nhân quả, mình chia sẻ cái nét thứ nhất. Đó là nhân quả là một quy luật nha, quy luật vĩnh hằng ạ. Thưa các vị, nhân quả nó không phải do thần linh nào bày đặt cả, không do thượng đế, do vị thần sáng tạo, do đức Phật nào, mà nó là quy luật vận hành tất nhiên của vũ trụ vạn hữu thôi. Chưa hề có ai cầm cân nảy mực để phán định về người này có tội kia không có tội gì cả. Anh làm cái việc này, cái hậu quả nó đưa đến là việc này thế thôi. Anh làm không ra tiền nhưng mà mỗi ngày anh đều đi casino, thế thì tất cả cái nguồn tài sản trong quá khứ anh xây dựng nó đều theo những con bài đó mà đi mất. Nhân quả là vậy. Và nếu anh cần cù mỗi ngày anh đều chi tiêu 1/3 cái số tiền lương anh kiếm được, thế thì mỗi ngày anh dành được 2/3 cái nguồn tài chánh của anh. Tới chừng già dù muốn dù không gì anh cũng có tiền để dành trong công bằng để chi tiêu cả một đời còn lại. Và nguyên tắc nó không do thần linh nào sai biểu đâu nghe. Ta yêu thương con ta chăm sóc con ta, thế thì chắc chắn rằng cái món quà này nó được hồi báo là con ta nó sẽ hồi báo lại sự thương yêu đối với ta. Rồi các vị ra đường, các vị gặp bất cứ người nào, mặt của các vị đằng đằng sát khí, các vị không có thể nở nụ cười được với ai, thì các vị đừng ngào kiếm được một nụ cười của ai gặp mặt các vị. Thấy mặt các vị người ta chạy trốn thì có, như làm gì có chuyện làm quen. Nguyên tắc là vậy, nhân quả là vậy. Thế thì thưa các vị, xác định đầu tiên là nhân quả là luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, không do ai bày đặt cả. Anh sống theo cái quy luật này thì anh làm cho đời sống anh càng ngày càng vươn lên, hạnh phúc nó càng ngày càng dâng lên, trái tim anh càng ngày càng mở rộng. Nếu anh không tuân thủ quy luật này, anh sống theo cái ác tính của anh, tức là anh cay đắng, anh thù ghét, anh giận dữ, anh bất an, anh nổi phiền muộn với bao người, thế thì kết cuộc một đời anh đó là anh luôn chuốc phải cái điều anh đã từng gây cho thiên hạ đổ lại anh thôi. Nói chuyện này các vị có thể hình dung rằng nó có mặt trong đời sống gia đình của ta, có mặt trong xã hội loài người, có mặt khi ta tiếp xúc bạn bè nhé. Cái nhân quả hiện thời, ví dụ như trong đạo tràng đây, chúng ta có một cái thân tình nhất định với nhau, coi nhau như bằng hữu ruột thịt. Có một người nằm trong bệnh viện thì ta dẫn nhau tới, chúng ta thăm viếng là một nè, cầu an là hai nè. Rồi có người không có thể duy trì được thọ mạng, người ta ra đi thì chúng ta hết lòng tụng kinh hộ niệm. Thế thì các vị chắc chắn một điều rằng trong tương lai mình có bệnh ở bệnh viện, khi bè bạn pháp hữu hay thì họ làm chi? Họ tới á, họ tụng kinh, họ hộ niệm nè, họ chăm sóc mình nè. Rồi mình ra đi trong hoàn cảnh rất là neo đơn, không có con cái tiểu bang này, thế nhưng mà đừng có lo, rất ấm cúng. Nói như cô là đúng đó, sẽ có các thầy, sẽ có các Phật tử. Thế rồi mình cũng có mặt ở đạo tràng chùa tu như bao nhiêu người, thế nhưng mà khi mời mình đi hộ niệm tụng kinh nó không, tôi ghê chỗ đó lắm. trong bệnh viện ma hay không. Thứ hai nữa là ai giả chi gần những người bệnh hôi hám xú uế và có thể nhiễm lây nhiễm, cho nên không. Và các vị hình dung rằng người đó mà lỡ có bệnh, lỡ có chết thì dù cố gắng mời gọi, nhưng mà thưa các vị, nhân duyên nó khiến cho người ta ai muốn đi cũng đi không được, dù rằng họ hết lòng đó. Thế nhưng mà nhiều cái nhân duyên trục trặc nó xảy đến thôi, đến nỗi là có khi mình chết cù queo, không có một bóng ma nào nó tới nha. Chuyện đó là như vậy, nhân quả nó hiện tiền thôi nha. Nhân quả hiện tiền ngay nơi trái tim nữa, thưa các vị. Ví dụ như lòng các vị nó chứa đầy giận dữ căm tức với thiên hạ, gặp ai các vị không thể mở lòng ra, các vị luôn nhìn đời với đôi mắt như hai viên đạn đang bốc cháy, thế thì ngay trái tim của các vị nó ngột ngạt, nó bất an, nó khốn khổ rồi. Nhân quả đến liền trong trái tim của các vị. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa là thế này. Nhân quả đó là một quy luật vĩnh hằng, nó không phải do thần linh nào đặt cả. Có mặt trong vũ trụ vạn hữu, có mặt trong loài thực vật, có mặt trong loài động vật, có mặt trong loài người, có mặt trong từng ý niệm của các vị nghĩ suy ạ. Mình suy nghĩ làm thiện về người, mình không phê phán người, mình luôn thương yêu người, trái tim mình nó tràn đầy mật ngọt. Còn nếu các vị suy nghĩ phê phán, thù ghét, căm giận người thì lòng các vị rất là khốn khổ. Các vị tự nhận chìm đời mình trong nỗi khốn khổ. Đây là một loại quy luật tự hữu, vĩnh hằng trong vũ trụ vạn hữu. Anh nghe theo nó, anh hành xử thì anh hạnh phúc. Anh không nghe theo điều này, anh giả vờ không có nhân quả, anh thử làm coi thì anh biết. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái tầng của nó là biểu hiện và không biểu hiện á. Thế nào là biểu hiện và tiềm phục? Thưa đại chúng, là có những trường hợp nhân quả nó xảy liền, có những trường hợp nó không xảy liền mà nó xảy ra trong nhiều đời sau. Người ta có một thắc mắc rằng là bố với mẹ làm bao nhiêu tội ác, thế rồi nhân quả nó lại không xảy ra nơi bố mẹ mà nó xảy ra đến với con với cái, thế thì bất công quá. Các vị có thấy bất công không? Không, không bất công. Tại sao vậy? Thưa các vị, thử hình dung rằng cái bậc bố mẹ kia mà biết rằng con mình lâm vô cái hoàn cảnh khổ sở bất an như vậy, thế thì lòng họ nó trĩu nặng luôn cả một đời nghe. Ví dụ đời ông bố, ông uống rượu như hũ chìm và sinh ra một đứa con, thưa các vị, nó phải một cái tội là nó thiểu năng, thần kinh của nó không bình thường, có khi nó khùng khùng, thế thì cái lãnh đủ này lãnh đủ cho ai vậy? Cái quả không phải đến với đứa con, mà cái quả nó đến luôn cả bố và mẹ của gia đình nhé. Họ cảm thấy vô cùng ân hận, cảm thấy rất là buồn lòng khi gặp cái tình trạng con cái mình như vậy. Thế thì đừng tưởng rằng nhân quả không có, đừng tưởng rằng là không hề có nhân quả trong đứa bé nó thiểu năng như vậy. Người ta bảo rằng là nó có tội tình chi mà tự nhiên sinh ra nó què quặt, nó thiểu năng, nó ngu, nó khờ khờ. Thưa không đâu, đó là cái quả đè nặng lên cả gia đình. Điều thứ hai, một, thần thức ghé vô đó. Thưa các vị, nó tùy vào cái nghiệp để nó rút vào gia đình kia nghe. Một gia đình hiền đức, một bà mẹ, thưa các vị, có tu tập, thế thì một thần thức nó ghé, nó lựa cái bà mẹ kia, nó ghé lại để nó có mặt trong cuộc đời thông minh tài tuấn. Thế rồi một cái gia đình khi phước hết rồi và đang lâm trong cái tình trạng là sẽ trả quả, thì có những thần thức, thưa các vị, nó ghé lại để nó trả quả cho chính nó, và gia đình cũng lãnh lấy luôn cái quả của nó đã cư mang ghé lại gia đình nha. Các vị có biết rằng là trong cái ngành tử vi học á, có khi người ta chỉ cần coi đứa con người ta biết bố mẹ nghe. Họ coi đứa con đó là cái đứa bé sinh ra cái điều kiện phước lành nó vô cùng lớn. Thế rồi nó có mặt trong gia đình kia, tự nhiên gia đình giàu lên. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì cái phước của nó sinh ra thì nó phải có của ăn của để, phải ăn sang, phải mặc đẹp như ông hoàng. Cho nên nó ghé vô gia đình, nó bắt buộc gia đình nó phải giàu lên để nó thừa hưởng cái phước lành của nó có. Cũng là cái điều, thưa các vị, gia đình của người kia đã có những cái sự đổi thay tâm thức nhất định, cho nên cái phước lành nó đang bắt đầu vận hành, cho nên cái đứa bé kia nó đầy đủ phước, nó ghé lại để làm thành sự giàu sang của một gia đình. Tóm lại, không hề có cái chi không có nhân quả, có điều nó tiềm phục hay nó hiển lộ thôi nghe. Rồi cái tình trạng tiềm phục, ví dụ như cái ác trong hiện thời, người ta làm vô cùng là tồi tệ đó, nhưng mà dường như không thấy cái ác nó trả quả gì. Nhưng mà các vị đừng có lo, cán cân nhân quả luôn rất là bình đẳng. Cái ác nó có thể đến trong phạm vi gia đình, có khi nhiều đời, đó là mình nói trong cái đời sống trải dài. Cái ác nó đến đối với một cá nhân kia, họ chết rồi, thưa các vị, có khi ngàn vạn kiếp đọa đày trong cái chỗ tối tăm u ám, có khi họ trả nợ không biết triệu kiếp nào mà nói, không có gì vay không trả cả. Đó là mình nói nhân quả của cá nhân nghe. Nhân quả của một quốc gia cũng như vậy. Ví dụ các vị theo dõi quốc gia như đất nước Việt Nam, các vị thấy rằng là người Việt Nam vượt biên ở cái tuyến đường Thái Lan đó, các vị thấy chừng như là ít có ghe thuyền nào vượt biên mà không bị hải tặc Thái Lan nghe. Mất tài sản, người bị hiếp, bị giết, bị luyện xuống biển, trong khi cũng vượt biên nhưng mà ở mạn Bắc, vượt biên qua eo biển Trung Quốc qua Đài Loan đó. Các vị dường như không nghe cái chuyện hiếp đáp và cướp của giết người, các vị ít nghe điều này có phải không? Trong khi đó, thưa các vị, là cái dân miền biển của Trung Quốc không phải hiền hơn dân Thái Lan đâu, nó cũng ác cùng một cá tính như vậy. Thế nhưng mà tại sao vậy? Nhìn ngược cái dòng chảy lịch sử Việt Nam, các vị nhớ rằng là vào thời Nguyễn Huệ, 20 vạn quân Xiêm theo chân của Nguyễn Ánh vào xâm lăng miền Nam, bị quân của Nguyễn Huệ, thưa các vị, giết sạch ở cái vùng rạch Gầm, rạch Ruộng ở Mỹ Tho bây giờ đó. Và thậm chí là đón trên con đường biển về, không cho những người bài trận giải thoát, giết sạch. Rồi trong khi đó thì trong quá khứ, thưa các vị, là cái cuộc chiến Nguyên Mông rất khốc liệt, ông cha ta bắt được tù binh Mông Cổ, thậm chí tù binh quân Thanh thời nhà Lê, tức là từ thời Lê Lợi. Thưa các vị, là chừng như cái chuyện giết tù binh, chừng như là cái chuyện tàn độc, dường như là rất ít xảy ra nghe. Thế cho nên thưa các vị, thế hệ con cháu chúng ta đi ngang qua cái vùng eo biển từ Vịnh Bắc Bộ thì dường như là an toàn hơn là cái vùng Vịnh Thái Lan. Đó là mình nói nhân quả xa vời của một dân tộc. Rồi nhân quả gần hơn, thưa các vị, mình đừng tưởng rằng đất nước mình lâm vô cái tình trạng khó khăn như hiện tại là cái chuyện vô duyên vô cớ do một nhóm người gây nên. Thưa không, thưa các vị, trong một cộng đồng xã hội như vậy thì cái bộ phận lãnh đạo đất nước đó là đại biểu cho nghiệp thức của một dân cư ngay. Họ có mặt giai đoạn đó, họ là người quản trị đất nước, như vậy là họ biểu trưng của một cộng nghiệp, một đất nước, chứ không phải là tự họ có thể là làm cho dân chúng gánh tam tai bát nạn như vậy. Kỳ thực là một dân tộc phước họ đủ lớn, nghiệp lành họ dâng lên cao, thì không có quỷ dữ nào có thể làm cho dân tộc kia bị nhẫn chìm cả. Thế rồi một dân tộc đó cái nghiệp ác họ quá nhiều, nhiều thế hệ đi ngang qua, nghiệp ác họ biểu hiện ra trong nhiều lĩnh vực nghe, như là nền giáo dục nè, như là cách cư xử nè, như là cái sự tàn độc của họ có mặt. Thế thì thưa các vị, sớm với muộn chi thì dân tộc đó cũng lãnh họa hại thôi. Để các vị nhìn lại đất nước Việt Nam, các vị thấy là cái tình trạng đạo đức gần như là càng ngày càng bị bứng gốc. Người ta cư xử với nhau, thưa các vị, trên cái nền tảng của lừa lọc, dối láo, ác độc, bạo hành. Và đến nỗi ra đường gặp những cái tình trạng như là cướp, như đánh, người ta còn rất là vô cảm. Các vị thấy những cái video clip đó, nó bỏ lên trên mạng thế này. Các em thiếu nữ ở những lớp trung học thôi, nó đánh như côn đồ đường phố. Chung quanh người dân dường như là rất vô cảm, không hề có một người nào can ngăn cả. Người lớn nhìn ngó thôi, dường như là thấy cái đọc giữa trần đời là một màn kịch để ta thưởng thức thôi, thì các vị tránh sao được là cả một đất nước nó đang chìm sâu trong cái tình trạng rất là thảm thê tội nghiệp như vậy. Tóm lại thưa đại chúng, nhân quả nó hiển hiện ra trong đời sống chúng ta, ngay tâm thức chúng ta, mà nó cũng tiềm phục có khi qua nhiều đời không thấy nha. Có khi nó tiềm phục trong nhiều thế hệ của một quốc gia ta không thấy. Ví dụ như cái tình trạng mất nước nó không phải xảy ra một ngày một bữa, mà nó xảy ra 450 năm về trước, chứ có phải là một ngày một bữa đâu. Rồi cái điều cuối cùng mình xin thưa các vị, nếu nhân quả không có mặt thế thì các vị Bồ Tát, các vị Thế Tôn làm sao có thể tu một đời thành Phật được? Các ngài đã từng gieo nhân lành, đã từng tu Bồ Tát hạnh, có khi lịch kiếp, mỗi kiếp mỗi tu, mỗi kiếp mỗi tu. Do vậy đã là người Phật tử, thưa các vị, ta hãy có niềm tin vững chắc với nhân quả là như vậy. Thế rồi mình chép thêm một bài 177, bài Pháp Cú. Keo kiệt không sinh thiên, kẻ ngu ghét bố thí. Bài này mới đi vô pháp tu này. Người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Đại ý của bài này đó là tu tạo công đức nghe. Đại ý bài thứ ba là tu tạo công đức. Mình đọc lại cho các vị nghe nè. Keo kiệt không sinh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Cuộc đời này nó có những cái rất là trớ trêu thưa các vị. Có những người họ không bố thí, họ thấy người khác bố thí họ ghét, họ không muốn người khác cho ai hết. Và nhất là các vị để ý là có khi anh chị em trong nhà của mình cũng vậy, chứ đừng nghĩ là người hàng xóm nghe. Họ không làm một chút thiện sự, họ không bỏ tiền ra cho ai, họ xài cho họ thì thưa các vị, họ xài như cái cối, tức là vung vãi tiền cách vô tội vạ. Họ mua sắm nè, họ tiêu xài nè, có khi họ bỏ ra vài chục ngàn để chi tiêu những cái việc rất là vớ va vớ vẩn. Họ đi Mỹ viện một lần bao nhiêu tiền các vị biết không? Và thưa các vị, làm chi thì làm, chứ làm sao có thể chống đối được cái già nó đến từng ngày. Dù anh có làm mặt mà anh như thế nào thì tự bên trong thân anh nó cũng già từng ngày, chứ nó có phải vì lý do là cái mặt thẳng rồi nó trẻ được à? Thế nhưng mà ta dám bỏ chục ngàn nọ chục ngàn kia để làm cho cái mặt mình nó dễ coi. Và thưa các vị, cái mặt dễ coi làm sao bằng cái nhân cách của các vị dễ thương. Nhân cách của các vị cao quý thì dù cho các vị già móm mém người ta cũng quý trọng các vị á. Các vị nhìn cái bà Teresa đó, các vị thấy bà đẹp chỗ nào? Xấu hơn tất cả những bà già đây, tôi nghĩ vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, được thống đốc tiểu bang bọt lên đó, người ta khắc lên cái tượng đồng, có phải vậy không? Rồi các vị nhìn có những người được người ta khắc tượng đồng, nó có cái ông nào đẹp hơn thầy Phước Tịnh không? Thế nhưng mà thầy Phước Tịnh không được ai khắc cả, ta khắc mấy ông số đuôi số điếc nữa. Thế thì nhân cách cao quý mới là điều đáng nói chứ. Ấy vậy nhưng mà người ta có củ quý là tự thân người ta có thể thay đổi trở thành một người cao quý, người ta không làm. Bỏ tiền để làm một việc đó là chi? Rất ư là phí phạm, rất ư là vô lý, rất ư là phù phiếm. Trong khi đó thưa các vị làm một việc đó là các vị dành một ít cái nguồn tài sản của các vị, hoặc công sức của các vị, thì giờ của các vị, hoặc nụ cười của các vị, hoặc chỗ ngồi các vị nhờ người ta là bố thí rồi nghe. Những điều này nó tạo thành cái gì? Thưa các vị, tạo thành nhân cách cao quý ạ. Tóm lại là khi người ta có chút công phu thực tập để tu, thay đổi chính mình thì tự nhiên người ta trở thành cao quý. Và đó là cái hiện đời quả lành nó liền đến, mà ta không làm. Ta làm một cái việc rất ư là kỳ cục, đó là rất là keo kiệt. Và như bài kinh này dạy này, keo kiệt thì không thể sinh ra được những cái lành nghe. Sinh thiên nó hàm nghĩa là những cảnh giới lành có đủ điều kiện thuận lợi nhất để đời sống các vị hạnh phúc thôi. Ví dụ, chưa nói cõi trời nha, các vị mà sinh ra tới nước Mỹ được gọi là địa đàng thiên giới. Địa đàng thiên giới. Các vị hình dung rằng có quốc gia nào mà thức ăn rẻ như Mỹ không? Tôi đi nhiều nơi, qua Canada, qua Úc. Thưa các vị, đồ tiêu xài mắc hơn Mỹ. Thế rồi các vị không cần đi xa, các vị qua miền Đông Hoa Kỳ, các vị thấy là thức ăn ở miền Đông mắc hơn đây nha. Từ cái rau, cái củ vân vân. Và đồ tiêu dùng cũng mắc hơn, thì đã đành, nhưng mà đồ xài cũng mắc hơn. Này máy, này móc, này xe, này cổ mắc hơn nha. Thế thì không đủ phước lành, trong quá khứ ta chưa từng bố thí, chưa từng có cái tâm vị tha, thế thì đừng hòng sinh vào hoặc là có mặt trong những vùng đất đầy thuận lợi, đầy thiện lành như vùng đất Mỹ Châu. Chúng ta đã từng sinh ra trong một cái môi trường là ngủ luôn phòng phòng, có phải không? Nửa đêm mình không biết là ta dựng đầu dậy mình vào lúc mấy giờ, đuổi mình ra khỏi nhà lúc nào, mất nhà không biết lúc nào. Và chúng ta đã từng thắt thỏm trong chờ người thân của chúng ta đi học tập ngoài đất Bắc 10 năm, 15 năm, không biết lúc nào họ về. Chúng ta đã từng sống trong cái môi trường bị lừa gạt. Các vị biết rằng là chuyện này người Việt nào cũng trải qua cả. Hãy thu xếp đồ đi học tập 3 ngày rồi về, thế nhưng rồi 13 năm, 12 năm thì chúng ta bị lừa gạt là chết chi. Lừa gạt để mất một mạng người, người ta còn lừa gạt được. Thế thì những việc lừa gạt nhỏ, chuyện nhầm nhò chứ. Thế rồi các vị đối chiếu hai hoàn cảnh sống, các vị thấy đây có phải là thiên quốc không? Đành rằng cũng có những cái tội phạm nhất định, cũng có những cái khốn khổ khó khăn nhất định. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu phước không đủ lớn, các vị không có mặt trên vùng đất này nghe. Và từ điều này ta nhìn, thưa các vị, hai tâm thức của người Mỹ và người Việt nơi quê Việt Nam rất khác biệt. Rất khác biệt. Tôi chưa cần nói chi nhiều. Vào những ngày cuối năm, nhìn cái khu chợ bonsai đó, nhìn thấy ở cái tiệm chuyển tiền lẻ, chuyển tiền Anh Minh gì đó, tôi thấy người Việt sắp hàng vậy, vòng quanh qua về, như rồng rắn vậy. Để làm chi? Gửi tiền về Việt Nam, dù ở bên đây chắc móc từng đồng à. Người già nơi đây thưa các vị, một tháng 700 mấy đủ thiếu chi? Đâu phải chính phủ cho tiền các vị để các vị làm giàu, mà cho tiền để các vị sống đủ mà thôi nghe. Thế rồi cụ nào cũng vậy, ca cụm tiền, một là đi chùa cúng dường. Một tháng mà đi 4 lần ở đây thì tối thiểu các vị cũng phải cúng 40 không ít hơn được. Rồi các vị dành dụm tiền mỗi cuối năm gửi về vài 300. Tính ra trong một mùa Tết thì người Việt Nam bên kia thừa hưởng của người Mỹ bên đây tối thiểu thì 4 tỷ cho không ít hơn. Đó là mình chưa nói những người Việt về bên kia để mang quà cáp, mang tiền về. Thế thì các vị hình dung rằng là phước lành của hai tâm thức rất khác biệt. Cho nên cái câu đầu của Pháp Cú dạy rằng là keo kiệt không sinh thiên là như vậy. Đó là thiên giới ngay nơi đây, ngay địa đàng này. Thế là nếu các vị muốn sinh lên những tầng trời cao hơn thì những pháp lành cần tu như Đức Thế Tôn là 7 năm tu. Tu cái chi? Lòng tràn ngập cái năng lượng yêu thương nha. 7 năm tu từ niệm, tức là an trú trong niệm từ, niệm bi suốt 7 năm, không hề gieo tổn thương, xúc phạm, tổn hại gì, không những đến loài người mà còn đến loài động vật nữa. Cho nên mở đầu bài kinh hôm nay mình nói rằng là các vị nên thực tập ăn chay là như vậy. Kỳ thực chưa cần nhiều, mỗi ngày ăn chay thì các vị biết rằng là mình có được cái phước lành không tổn hại đến loài vật mạng, tối thiểu là gián tiếp. Bớt đi cái nợ đối với thịt chúng sinh. Rồi từ điều này, chúng ta nhìn thấy cái câu thứ hai là kẻ ngu gác bố thí. Nếu có một chút năng lực trí tuệ, thì ta hiểu ra một điều, điều thứ nhất là nhân quả. Điều thứ hai, những món quà anh cho người ta nó liền hồi báo lại cho anh. Cho người ta niềm vui, anh được niềm vui. Cho người ta sự sống, anh có được sự sống. Cho người ta lời khuyên tốt lành thì anh sẽ có được nhiều người yêu mến anh. Cho người ta nụ cười thì mặt anh rạng rỡ. Còn anh cho người ta cái sự nhăn nhúm mặt anh thì anh được làm cái chi? Chưa cần người ta đánh mình, Nhưng mà cái món quà nhận lại là mặt mình nó tối sầm và nó nhăn nhúm nghe, nó khó ưa nghe. Thế thì thưa các vị hãy nhận diện rằng là người có trí họ làm được bao nhiêu điều lợi ích cho chính họ và cho bao người. Còn người không có trí thì họ mới làm cho tự thân rồi sống họ tổn hại và tổn hại bao người. Người nào có khả năng hủy diệt chính mình thì cũng có khả năng hủy diệt người khác. Người nào có khả năng làm cho họ buồn giận bất an thì họ cũng có khả năng là vung vãi buồn giận bất an vào người khác nhé. Và khi trái tim ta nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực thì cái người gần ta nhất lãnh đủ chứ không ai nhé. Các vị hay buồn hay giận hay bất an, gọi là cái tâm thức nó lớn rồng theo nước đó. Nó lên xuống bất thường, thưa các vị, cái người gần các vị lãnh đủ, chồng các vị, vợ các vị, con các vị, không chạy đường nào thoát được cả. Có ai mà tâm thức nó tràn đầy cái tập khí tiêu cực như vậy mà gia đình họ hạnh phúc không vậy? Mai phước là còn có cái hung thú nó gắn liền không thì người ta chạy chết. Không ai dám ở gần đâu. Người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc, thưa các vị. Khi có chút hiểu biết về luật nhân quả thôi, đam mê tu tập thôi, trân quý đời sống người ta thôi, không muốn nhận chìm đời mình trong cái vũng bùn của phiền não bất an, của ưu tư sầu muộn, thì người ta làm tất cả những hạnh lành cần thiết để nuôi dưỡng người ta và nuôi dưỡng nhiều người. Và khi họ có năng lực trí tuệ, họ biết rằng đời sống là rất mong manh nhé, nó lập lè một chút xíu giữa trần gian thôi, rồi nó chìm mất vào hư vô. Ta ghé lại trần thế này, mượn tạm hình hài này để có mặt một chút rồi lại ra đi. Và ta ra đi ta mang theo cái chi? Mang theo cả tập khí của ta, nghiệp thức của ta, phước lành của ta đã tạo trong một đời này. Thế thì người trí nào họ đang sống giữa trần gian này, nhưng họ biết cách làm cho đời sống tương lai của họ ghé lại bất cứ hành tinh nào, ghé lại bất cứ hình hài nào, họ đều có điều kiện tuyệt vời, sang quý, đẹp đẽ, thọ mạng lâu bền và có đủ phước lành để tu tập. Trí với ngu nó khác ở chỗ sử dụng hình hài này thôi, thưa các vị. Với người trí thì họ sử dụng hình hài này như một chiếc thuyền để làm chi? Tuyệt vời nhất là chèo qua bên kia bờ Niết Bàn. Thấp hơn, họ mượn hình hài này để có được cái thiện nghiệp tràn đầy để kiếp sau họ có lại trong một đời sống, sinh vào thiên giới, sinh vào cảnh giới này, hưởng nhiều phước lạc. Thế nhưng mà hình hài này, thưa các vị, với kẻ ngu thì nó là chiếc thuyền cắm mãi trong dòng sông sinh tử nghe. Các vị neo chiếc thuyền của đời sống các vị mãi vào dòng sông của ba cõi sáu đường cũng bằng con đường sử dụng hình hài này. Thế thì chọn cái đường nào? Khác biệt giữa trí và ngu ở chỗ khéo sử dụng một đời sống. Tóm lại, thấy gần 12 giờ, tóm lại. Cái điều cần thiết, thưa các vị, là những bài kinh này nó tặng cho chúng ta ba nét vô cùng quan trọng. Mà nếu các vị là những người có lý tưởng tu thực sự, thì các vị đặt cái niềm tin nhân quả lên hàng đầu, rồi các vị luôn tu tạo những công đức lành cần thiết để làm nền tảng cho kiếp này, làm nền tảng cho kiếp sau, làm nền tảng cho công trình giải thoát, công trình chứng nghiệm quả giải thoát. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.
Dạ, vậy là thưa thầy, con được nghe các những học viên bên viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc khen thầy, mấy anh chị đều say mê, nói thầy dạy kinh tập A Hàm hay lắm. Chúng con ao ước
phải
chi thầy dạy cho chúng con được không?
Ồ, thật ra thì mình là không có nhiều thời giờ. Thứ hai nữa là mình chỉ đến Phật tổ dường như một năm nhiều lắm là chừng 10 lần thôi. Còn cái trường học của quý thầy tổ chức, thành ra một tháng đôi khi mình phải dạy tới 2 lần, nó có cái định kỳ. Thứ nhất là thời giờ mình không có. Thứ hai là, thưa các vị, đạo tràng này rất là nhiều các thầy đến, và mỗi thầy chia sẻ những bài kinh, mình nghĩ thôi các vị cứ học với các thầy, lâu lâu học với mình pháp cú cho vui thôi. Chứ còn dạy tập A Hàm thì các vị biết rằng nó tới mấy ngàn bài kinh. Thành ra rất là khó. Và mình nghĩ có hai cách học, một là học trực tiếp, hai là học gián tiếp. Mình sẽ cố gắng là thu những bài kinh dạy ở Bồ Đề Phật Quốc, rồi các vị có dịp học gián tiếp thôi. Dạ, chắc vậy thôi chứ còn... Trước tiên thì thưa các vị là ở đây các em nó mang đến một cái CD có chủ đề là thầm dặn lòng. Mình hãy nhủ với mình nghe, thầm dặn lòng. Thứ hai là ta trách nhiệm với ta. Cái này DVD mình dạy ở Phật Tổ hôm lần trước, cũng bài kinh Pháp Cú, mình thấy cũng rất là dễ thương. Các vị ai có máy mang về coi DVD được thì các vị mang cái DVD ta trách nhiệm với ta. Và trong những buổi dạy các nơi thì dường như ở Phật Tổ là mấy đứa nó làm những cái DVD mình thấy đẹp nhất. Chắc cái năng lượng làm tu của các vị cho nên làm cho cái buổi dạy Phật Tổ lúc nào hình ảnh cũng đẹp cả. Xin rất cảm ơn các Phật tử. Giờ thì hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ vô tận thể nguyện đoàn Phật môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.